Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có một góc phần mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về Ngài Ananda, một trong 10 ngài đại đệ tử của Đức Phật. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay là mình cũng trong cái chương trình gọi là Phật học phổ thông. Thì các kỳ trước thì Thầy nói về Đức Phật, Thầy nói về cái pháp mà Ngài giảng ra thì gọi là tam thời ngũ giáo. Cái giáo pháp của Đức Phật giống như cái mặt trời ấy, nó vừa bình minh, rồi lên lúc cái mặt trời lên chỉnh ngọ, rồi lúc mặt trời hoàng hôn, rồi nó như thế nào đó. Thì Thầy có giảng về cái pháp như thế nào thì ngày hôm nay ấy, thì Thầy sẽ có 10 cái chương trình liên tục để mà nói về 10 cái vị đại đệ tử. Thì tức là mình có Phật, có Pháp, nhưng mình có Tăng, thì mình nói về 10 cái vị rất là đáng quý ở trong cái nhà Phật gọi là thập đại đệ tử. Thì chắc các bạn cũng biết đó là nhà Phật có thập đại đệ tử, nhưng mà trong đạo Thiên Chúa thì có 12 cái vị mà thâm giả. Cái 10 cái vị đại đệ tử này đều là những cái người mà tu hành, đều là chứng cái A-la-hán quả cả, và có cái lịch sử rất là hay, rất là thú vị. Thì Thầy xin từng vị để mà Thầy giới thiệu. Thì cái vị đầu tiên ngày hôm nay Thầy xin giới thiệu là cái vị Ananda. Tại sao mà Thầy giới thiệu cái vị Ananda này đó? Là bởi vì cái vị này đó, đầu tiên cả là cái nổi tiếng là Ngài rất giống Phật, và Ngài trang nghiêm, cái tướng mạo, cái hình dung cho tới cái lời nói đó, mà người ta có thể lộn là đây là vị Phật. Tức là Ngài có cái tướng hạo mà đẹp như vậy, có nơi nói là Ngài có 28 cái tướng hạo, có nơi nói là Ngài có 30 cái tướng hạo giống như Phật. Thì có nghĩa rằng là Ngài tu mà rất là cao và phước đức mà rất là lớn, chứ đâu có thua gì Phật đâu. Đó, ý là nói như vậy đó các bạn. Thì cái lai lịch của Ngài như thế nào? Thì thưa các bạn đó, Đức Phật Thích Ca thuộc họ dòng họ gọi là Sakya, dòng họ Thích đó, thì là con của vua Tình Phạn ở bên Ấn Độ đó. Thì cái nước Ma Kiệt Đề, tức là cái nước Magadha, là cái nước đó là cái nước mà sản xuất ra rất nhiều nhân tài trong cái thời mà cổ đại của nhà Phật. Thì cái vua Tình Phạn là một vị vua rất nổi tiếng, rất là nhân từ và rất là cách mạng, bởi vì có những cái tư tưởng rất là mới lạ, cũng như là những cái chuyện mà cuộc sống của vua Tình Phạn này, thường thường người ta vẫn còn ghi nhận lại là một cái vị vua mà cũng có cái lòng mà cởi mở, chứ không phải là cái vị vua mà luôn luôn thích chính chiến. Thì cái vua Tình Phạn đó là sinh ra Đức Thích Ca, nhưng mà vua Tình Phạn có một cái người em là ông Bạch Phạn. Cái chữ Phạn này thì mình dịch giống như là chữ cơm vậy đó. Phạn là cỡ Bạch Phạn, cơm trắng vậy đó. Thì thưa các bác, đó là cái bào đề mới gọi là cái người em của vua Tình Phạn là Bạch Phạn, thì đẻ ra ngài Ananda. Thì ngài Ananda này là cũng là dòng họ Thích như Phật cả. Sau này các bạn biết có một cái người nó cũng trong hồng dòng họ Thích nữa. Thì cái người này lại là đi phá hại cái Phật pháp và phá hại cái tăng đoàn ở nhà Phật, đó là ông Đề Bà Đạt Đa, Devadatta. Thì tại đó tất cả những người này đều cùng trong một dòng họ cả, mà cái đó là một ngay như cái dự kiện đó là trong một cái dòng họ, nhưng không phải là ai cũng giống nhau cả, và có người thì thành tựu người này người kia, có người thì lại hại người này người nọ, tức là không có thể nào mà mình gọi là nhất trí được đâu. Ông Ananda đó là ông sinh ra trong một cái ngày rất là đặc biệt. Các bạn biết không bạn, là cái ngày đó mà Đức Phật giác ngộ, cái ngày mà Ngài giác ngộ những cội Bồ Đề đó, thì cũng là ngày đó thì ông Ananda được sinh ra. Bởi vì ông sinh ra trong cái ngày mà Đức Phật thành đạo, cho nên ông được đặt cái tên là Khánh Hỷ, là cái niềm vui rất là đặc biệt, hoặc là Hoan Hỷ, là cái niềm vui nhộn vô cùng. Và còn có cái tên khác nữa gọi là Vô Nhiễm. Vô Nhiễm là không có dơ xấu, thì cái tên này đó không có bẩn thỉu dơ xấu đó. Cái tên này được Phật đặt ra sau này là bởi vì đã có lần đó là Phật đó là dẫn ngài Ananda đó đi vào trong cái quả trời, cho ông vào chơi khắp quả trời, cho thấy những cái đẹp của trên quả trời là vô cùng lớn. Sau đó rồi Phật mới dùng thần thông này mà đem ngài Ananda này đi xuống dưới biển sâu đó, tới lóng cúng để gặp những cái vị lóng cái trời ở dưới biển đó. Thì lên trời xuống biển mà ông Ananda ngài không hề có một cái tham chấp tham trượt gì cả, không có thích cái gì cả, cho nên Ngài mà được mệnh danh là vô nhiễm, có nghĩa là không bị chấp vào bất kể mà quá sung sướng của cái trần gian. Thì đấy là cũng là một hình ảnh đó. Cái tên này là cái tên vô nhiễm này là một hình ảnh mà rất là hay, nói về một cái người đó mà không kẹt vào trong cái cao nhất hay là cái thấp nhất. Cao nhất là trên trời, thấp nhất là ở dưới đáy biển, không có bị chấp trước kẹt vào cái gì cả. Thì ngay như cái tên đó là các bạn cũng thấy rồi. Và cái tên cái ngài là cái tên của cái niềm vui đó, khánh hỷ đó, thì cũng cho biết đó, một cái đặc tính rất lớn của cái cuộc sống mà của một cái người tu đó, là người tu là phải là cái người lúc nào mặc vui vẻ hoan hỷ cả. Cái đó là cái bộ mặt của tăng đoàn mà thời mà Đức Phật đó các bạn. Vì là trong thời đó đó, các bạn biết là người ta nói là có 96 cái thứ ngoại đạo, là tức những người mà không theo cái tôn giáo như Phật, tức là cái theo tôn giáo Bà La Môn đó, 96 loại. Nhưng mà làm sao đó cái Phật giáo đó mà trở nên là một trong cái tôn giáo mà được nhiều người hâm mộ, là bởi vì sao vậy? Là bởi vì ngài đó, Đức Phật cũng như tất cả những đệ tử của ngài đó, luôn luôn biểu hiện ra một cái sự mà mình gọi là cái dễ thương, một cái sự hiền lành dễ thương vô cùng. Thì thưa các bạn, đó là một cái đặc tính mà rất là đẹp của cái tăng đoàn thời xưa đó, là mình trình bày hay là mình cho cái vũ trụ xung quanh, cho những cái cộng đồng, những cái người xung quanh thấy là cái tăng đoàn là một cái tập hợp của rất nhiều người mà tu đạo mà rất là dễ thương. Và cái hình ảnh dễ thương đó là tập trung trong hình ảnh của ngài Ananda, là một người mà cho đến cái ngày cuối cùng của cuộc đời ngài ấy, thì chưa hề xảy ra là một cái sự giận dữ nào cả. Ngài không hề giận, không hề có một cái lần nào mà ngài nổi giận cả. Và không có một cái lần nào đó mà ta gọi là người ta ngài có làm một cái chuyện gì mà nó một cái mistake, tức là một cái lỗi nào mà ngài lặp lại cái lỗi đó cả. Tức là giống y hệt như ông Nhang Hồi là đệ tử Khổng Tử, ông Nhang Hồi hay là Nhang Uyên đó, ông có cái đặc tính rất là đặc biệt là ông là bất nhị quá, tức là không làm một cái lỗi nào lần thứ hai cả. Ông học đại học rồi là ông không lặp lại nữa. Thì ngài Nanda, Ananda hay là Nanda, thì cái Ananda thì ngài cũng có một cái đặc tính như vậy đó, là ngài không có lặp lại cái lỗi lầm nào cả. Và rất ít cái lỗi lầm trong cuộc sống của ngài, rất là impeccable, là ngoài là không có cái lỗi lầm gì cả. Bất quả thật, mà cái đặc tính rất là đặc biệt. Và người ta thấy cái thời đại của Đức Phật thời đó đó, ngoài cái hình ảnh Đức Phật là một người rất là hiền từ dễ thương đó, thì cái hình ảnh của ngài Ananda lại là một hình ảnh mà cực kỳ quan trọng đối với cái tăng đoàn. Bởi vì tăng đoàn là nhìn vào không phải Đức Phật mà thôi, mà nhìn vào cái người bên cạnh Đức Phật, mà cái người đó đó luôn luôn là biểu hiện một cái đặc tính rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, siêu thoát, thảnh thơi. Một cái đặc tính của một cái người đó mà thật sự là hiểu đạo. Tại vì các bạn biết đó, một cái vị mà đạo sư, nhưng mà cái vị bên cạnh vị đạo sư đó cũng quan trọng bằng như vị đạo sư đó. Nếu bên cạnh vị đạo sư đó những cái người xung quanh là những người mà có điều tạo ra không biết bao nhiêu cái lỗi lầm, mà đương nhiên là cái đạo sư đó cũng không có credit bao nhiêu cả. Thành do đó đó, các bạn thấy đó là mình gọi là cái first layer, tức là cái phần mà trong cùng là cốt lõi Đức Phật. Cái second layer là cái phần mà thứ nhì, cái người mà thân cận với Đức Phật thứ nhì ngay lập tức đó, là ngài Ananda, lại là một người mà mình thấy là quá sức đẹp, quá sức dễ thương. Thì cái bà hỏi thứ thầy, thầy nói như vậy thì ngài dễ thương, ngài đẹp ở chỗ nào ta con chưa có biết nữa. Ngài Ananda đó, thì trước hết là các bạn biết đó, là ngài sinh ra đó, sau Đức Phật 30 tuổi, 30 năm lận. Tại vì 30 tuổi đó, thì là cái tuổi mà Đức Phật thành đạo. Cái ngày Đức Phật thành đạo là cái ngày Ananda đó sinh ra. Thì ngài sinh ra đó, thì các bạn biết không, là ngài đã lớn lên đó, trong cái ảnh hưởng mà Đức Phật, Phật giáo thời đó. Đức Phật là từ lúc mà ngài thành đạo là 30 tuổi, thì ngài đi khắp nơi để mà hoằng dương Phật pháp, đi tới chỗ này, Nam Bắc Ấn Độ cũng vậy. Đến cái tuổi 55 đó, tức là Đức Phật đó mà sau khi 25 năm rồi đó, thì Đức Phật đó mới nói rằng là bây giờ ta cần một cái người để mà giúp ta làm cái thị giả. Thì vì sao vậy? Thì tẻ ra đó là lúc đầu Đức Phật ra thì các bạn biết ngài chỉ có 5 người đệ tử thôi, còn đệ tổ chức không bao nhiêu cả. Nhưng mà từ cái tăng đoàn từ nó lên lần trong 10 năm đó, là cái tăng đoàn nó lớn lắm. Người ta nói rằng là cái thời đó đã còn cả 1000 người đi theo rồi. Cho nên cái logistic hay là mình gọi là cái phần quản lý và điều hành những cái người mà cùng sống chung là cả một vấn đề lớn. Mình không biết là thời đó là họ dùng cái phương thức quản lý sự nghiệp kiểu nào, mình không biết được. Không ai có biết câu đó. Nhưng mà mình biết cái chuyện chắc chắn đó, là các ngài người nào nó cũng có tuân theo cái kỷ luật. Vì cái kỷ luật nó rất là quan trọng. Cái kỷ luật bắt đầu bằng cái gì các bạn biết không? Bạn là các ngài áo quần đó, hồi xưa đó, là những cái người mà tu hành đó, họ lấy cái vải trong cái thùng rác đó, họ giặt sạch sẽ rồi họ may, Thế nên cái áo họ may trăm ngàn mảnh như vậy đó, mà nó không có thứ tự, không có cái lớp lan gì cả. Lúc thời Phật đó thì Phật nói không được, mỗi cái mảnh vải đó phải cắt thành hình chữ nhật, rồi mình may cho nó thẳng hàng thẳng lối, giống như thử là cái ruồng ở ngoài đó. Thành ra Đức Phật là cái người đầu tiên mà làm cho cái hình ảnh của người tăng đó trang nghiêm hơn. Và vì vậy cho nên đó, nếu các bạn thấy là nếu mà chư tăng ở với nhau đó, thì họ cũng có kỷ luật với nhau, là không phải là ngồi người ngồi người đứng người nói người làm, không có, nó rất là kỷ luật. Cho nên đó, mình có thể hiểu được rằng đó, Đức Phật không phải là cái người organizer, là cái người mà tổ chức, phải có cái người bên dưới Đức Phật mà tổ chức hành trình rất là giỏi. Thì rất tiếc là mình không có một cái chi tiết rõ ràng trước đó là ai là cái người làm cái chuyện đó. Nhưng đến 55 tuổi thì Đức Phật nói như thế này, là những cái người mà đệ tử đó, mà thì tùng thì giả của ta đó, thì bây giờ đó không có ai mà giỏi cả, ta phải đi tìm một người mới. Thì Đức Phật mới cho hỏi tất cả mọi người tuyển cử quá, thì tuyển cử người nào thì Đức Maha Ca Diếp là cũng nói không không được, người này có cái tật như thế này, có lỗi thế kia, tất cả các vị mà trẻ trẻ an được hỏi cả. Nhưng mà có những vị thì từ họ nominate, từ họ sinh ra xung phong làm, nhưng mà ngài Ca Diếp là không, con không làm được. Không, có người thì giận dữ nhiều quá, có người thì thích ham ăn quá, có người thích ngủ, có mấy ông thầy thích lăng xăng đó. May mà thời đó không ai chơi stock hay là không ai chơi nghĩa là video game, hoặc là không có vị nào. Bây giờ thì mình thấy là có những cái tập tục của thời đại, thì ngã nó không hề mở miệng, không hề mở miệng đấy. Thì ngài Ca Diếp mình rất là ngạc nhiên, tại sao con không có tự mình là nominate xung phong. Thì ngài nói không, thì Đức Phật biết ai là cái người mà thích hợp những cái công việc này, thì con đâu có cần phải nói, hay chưa? Thì thưa các bạn đó, trước đó đó không ai hề, không một người nào biết là ngài Ananda ngài giỏi cỡ nào, vì ngài ở trong cái tăng đoàn là không không ngài không có làm cái gì. Mà cho đến lúc mà đúng cái thời điểm mà Đức Phật 55 tuổi, thì Đức Phật mà nói ta sẽ chọn Ananda để mà làm thị giả cho ta. Thì các bạn biết khi mà làm thị giả như vậy đó, thì ngài Ananda cũng không phải là người các bạn nghĩ là ô ai nói gì làm đó đó, không. Ngài có những cái điều lệ, mà cái điều lệ đó thật sự ra đó là cũng là Đức Phật cũng rất muốn có, tại vì ngài sợ rằng nếu mà ngài không có đặt ra những cái điều lệ này thì người ta sẽ hiểu lầm cái công việc của ngài, người ta sẽ sinh ra cái lòng ghen tị. Cho nên ngài nói với Đức Phật thế này, nhà con sẽ sẵn sàng làm cái thị giả, nhưng mà con xin muốn làm bốn cái chuyện này thì xin ngài chấp thuận cho con. Thứ nhất đó là ai mà cúng dường cái ý cho Đức Phật thì con sẽ không nhận cái ý đó, thì Đức Phật cho con không nhận. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà ngài Ananda mà cứ nhận cái ý của Phật, tại vì thường thường người ta cứ mỗi năm người ta đều cho cái áo cả, mà cái thời mà kiết hạ an cư xong rồi là người ta cho bốn cái món rất là cần thiết, y là cái áo này, còn nhiều khi là thuốc men này, cái tòa cụ là cái chỗ mà mùng men đây nào đủ thứ cả, và thuốc men, áo quần, ăn uống, bốn cái thứ đó là thứ cần thiết đó. Nhưng mà nếu mà năm nào cho cả thì sai đâu có hết được, đúng không? Mà nếu mà Đức Phật mà có 50 năm kiết hạ an cư thì có 50 cái áo trang lận thì là thì được nhiều lắm. Cho nên nhiều khi người ta cho Đức Phật khá ba cái thì sao, nhưng mà ngài Ananda nói đầu tiên là con xin là không được nhận những cái áo đó. Thì nói như vậy thì tức là nói rằng là ngài không có một cái ý tứ gì riêng tư, là sợ gì mà làm thì giả lại để vì muốn lấy đồ đạc cúng dường của Đức Phật đó. Và thứ hai là ngài nói rõ đó là con không nhận đồ cúng dường mà người ta cho Đức Phật đó, ngài con không lấy. Thứ ba đó, nếu mà cho con cái chỗ mà trụ sự, cái chỗ ở cái tốt này nọ cho Đức Phật ở đó chứ, mà Đức Phật mà con ở không, con cũng không ở, tức là những cái gì tốt mà người ta cho Đức Phật thì con không lấy đó. Thứ tư đó là người ta mời Phật đi đó, mà người ta có cái personal invitation, có một cái thỉnh cầu cá nhân riêng, là bởi vì là mời Phật. Thế bây giờ Phật cũng đi và nói con đi, tức là nói ý nói là mình cũng lợi dụng là mình là thị giả của Phật thôi, mình đi. Thì thưa các bạn đó, cái đó, đó ngài cũng không muốn để người ta đừng hiểu lầm rằng ngài sợ gì mà làm thị giả là bởi vì những cái chuyện từ cúng dường cho tới cái chỗ mà hưởng thụ sống sướng, hay là cái chỗ mà gọi là những cái đặc ân mà người ta dành cho Phật, ngài ngài xin là miễn tất cả bốn cái thứ đó. Ngược lại đó, thì ngài xin được bốn cái chuyện mà ngài xin được có làm. Thứ nhất đó, hãy có người nào mời ngài ăn đó, thì ngài xin được cái đặc ân là ngài mời Phật ăn trước, ngài cúng dường xin mời cho Phật đó. Tại vì các bạn biết nhiều khi đó, các bạn cúng dường cho một vị tăng nào cái đồ đạc hay là gì đó, thì nhiều khi đó một tháng sau, 2 tháng sau bạn hỏi, tại hỏi lại, dạ thưa Thưa thầy, con có cúng dường cho thầy đó, cái số chuỗi đó đó, bây giờ thầy để đâu rồi? Nhiều khi là vị tăng nói à, tôi cho thí chủ này, tôi cho tăng kia, nó là tự nhiên là mình dần chết luôn. Thành ra đó, cái đặc biệt nhiều khi là cái người Phật tử tài gia đó, họ cũng control cái vị tăng bằng cách là cho cái đồ vật rồi hỏi là à, thầy để đâu rồi. Hay nhiều khi là cho cúng dường tiền rồi, thầy làm cái gì mà tiền tôi cho rồi. Thì mình cũng nên control các bạn, nếu mình control hay là mình khống chế như vậy thì là cái vị tăng mà nhận cái cúng dường họ cũng tự tại lắm. Đấy. Cho nên Đức Ananda là ngài rất là trí huệ, cúng dường cho con gì, được rồi con xin chuyển nhường cúng dường lại Phật liền. Nếu mời ăn ăn, con xin mời Phật ăn. Rồi, ngài có một cái đức hạnh mà ngài xin Đức Phật như thế này, nếu mà những người nào ở phương xa mà tới đó thì xin Phật cho con cái đặc ân là con mời cái người đó lên gặp Phật. Đó, tức là con bày tỏ cái lòng quan hoài với những người ở xa. Tại vì thường thường người ở xa họ tới đó thì nếu mà là thị giả đó, thì là đương nhiên là phải lo cho họ chứ. Tại vì không thể đặc biệt là cũng có cái trường hợp này nhiều khi đó, cái một cái vị mà tăng mà lớn đó, nhiều khi bạc muốn vào đó thì là nhiều khi không được gặp, bạc thấy xa quá vì những người xung quanh họ không cho bạc vào gặp cái vị tăng đó. Mà vị tăng là càng nổi tiếng càng lớn hay là càng giàu sung sướng mà nhiều chùa như vậy thì là càng khó gặp hơn. Thành ra cái vị vì Ananda ngài rất là trí huệ, ngài nói cho con cái đặc ân hệ mà con thấy những người mà ở xa tới thì con xin đem thẳng lên gặp Phật, direct access. Chứ còn không thì Đức Phật ở trong mình gọi là cái ivory tower, Đức Phật không ai gặp được Phật cả, thì là một cái điều mà rất là đau khổ ở những người ở xa. Thứ ba đó là ngài xin cái đặc ân là ngài được hỏi Đức Phật về tất cả những cái gì mà ngài bị ngài không hiểu thì xin ngài hỏi. Tại vì các bạn biết hồi xưa đó, cái chuyện mà hỏi han là cũng không phải dễ dàng lắm đâu. Nhưng khi mình sợ những cái vị mà giáo chủ đó như là Phật, Phật đức độ trang nghiêm, là Phật lúc nào ngồi thiền định cả, nhưng khi mình không dám hỏi. Rồi nhiều người muốn hỏi và thế đó, mà bên Ấn Độ thời xưa đó là người ta rất là trọng cái quy luật, thành ra nhiều khi là không ai dám hỏi cả. Nhưng mà ngài xin mình cho con ngài phép hỏi. Các bạn nghe thấy câu đó là bây giờ mình thấy ô, bây giờ mình dân chủ mình hỏi lung tung cả đồ can gì đâu. Nhưng mà thời đó cái đó chuyện rất là khó, xin cái đặc ân đó là khó lắm. Và thứ tư là ngài xin được rằng nếu mà khi Đức Phật mà giảng pháp mà ngài mà vắng mặt đó, thì ngài xin được Đức Phật lập lại cái bài đó. Thì Đức Phật hỏi tại sao vậy, con muốn lập lại để chi vậy? Thì ngài nói dạ con xin Phật lập lại để mà con có thể lập lại cho người khác. À, thì đấy là những cái chuyện mà lúc mà ngài mới 25 tuổi thôi các bạn, mới 25 tuổi thôi. Lúc mà Đức Phật mà tuyển ngài vào làm thị giả thì mới 25 tuổi thôi. Thì lúc đó ngài A Nan đó mà từ từ nó mới hiện ra cái đức tính mà không thể ai mà có thể có được. Đức tính đó là gì các bạn có thể tưởng tượng? Thứ nhất là ngài có cái năng lực đó mà mình gọi là lắng nghe một cách kinh khủng. Cái lắng nghe kinh khủng đó thầy xin giải bày cho các bạn nghe. Thì như mình ngồi trong cái bàn này 10 người nói 10 chuyện gì, thì ngài A Nan có thể nhắm mắt lại, ngài lắng nghe từng người một, 10 cái người 10 câu chuyện đó, mà ngài có thể lặp lại cái buổi nói chuyện của từng người một. Tức là 10 người bạc muốn nói gì nói, cái lỗ tai của ngài có thể lắng nghe được hết, phân biệt lắng nghe cả 10 cái câu chuyện cùng lúc. Bây giờ đừng có nói 10 chuyện, bây giờ cái một câu chuyện mình nghe là mình lặp lại cũng xong nữa, mình nghe câu chuyện là mình còn nghe tiếng được tiếng mất nữa. Chứ đó, thành ra là ngài có cái năng lực kinh khủng, cái năng lực lắng nghe. Bây giờ các bạn ngồi suy nghĩ tại sao mình khâm phục ngài A Nan như vậy. Thật sự là bởi vì đó, ngài lắng nghe quá hay, quá giỏi. Có lẽ nếu mà cái bài học đầu tiên mà mình nên học là mình học lắng nghe. Mình lắng nghe chuyện hay của ngài. Ngài không có lắng nghe cái chuyện thế tục, ngài lắng nghe những cái chuyện Phật pháp mà thôi. Và ngài nói rằng đó là trong cuộc đời của ngài đó, chỉ nhờ cái lắng nghe như vậy đó, mà hai cái chuyện mà không hề xảy ra trong đời của ngài. Một là ngài không hề nổi sân. Tại vì là sao vậy? Vì cái pháp nó không có sân hận. Hai là ngài không hề nổi dâm, tại vì cái pháp là vô dục. Đó là hai cái chuyện ngài nói là bởi vì ngài chỉ lắng nghe thôi mà ngài đạt tới hai cái chuyện đó. Cho nên đó là cái quality đầu tiên cả, cái tính chất đầu tiên, chất thứ nhì đó là ngài có cái khả năng đó mà mình gọi là memory retention, là ngài nhớ giữ lại tất cả cái điều gì mà ngài đã biết. Và ngài quả mục bất vong, tức là ngài nhìn một lần thôi đó, là ngài không bao giờ quên cả, và nghe một lần thôi là không bao giờ mà ngài quên cả. Còn những cái chuyện mà Đức Phật nói ra đó, không biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ ngài có thể nói lại, kể lại y hệt như là cái lúc đó, không còn khác gì cả. Tức là ngài có thể không những lặp lại mà ngài có thể kể lại cái hoàn cảnh mà cái câu chuyện được nói ra. Cái đó là cái phần mà đặc biệt nhất. Tại vì nhiều khi đó, các bạn thấy nhiều cái chuyện 1, 2, 3 năm rồi mình không nhớ nữa. mình không nhớ, 1-2-3 năm rồi không nhớ. Bây giờ sử dụng bà cái làm ngoài phố, bà thấy cái chàng trai đẹp quá, bà nói về cái người bán hàng, cái chàng này bao nhiêu vậy? Ồ, cái chàng này 5 đồng. Bà nói không, cái này thôi bạn bớt tôi 4 đồng thôi. Thì 10 năm sau cái câu chuyện đó chắc chắn bà không nhớ, vì nó quá sức nhỏ và nó không có cái quan trọng gì cả. Nhưng mà nếu mà happen là ngài A Nan á, ngài đứng bên cạnh bạc lúc bạc mua cái chàng trai đó, bạc nói câu đó đó, ok, 10 năm sau cái người bạn trai đó gặp lại mặt của bạc, họ cũng nhớ. Nhưng mà ngài A Nan nói à, cô bạn hàng đây, cô bạn hàng có biết không, đây là anh Lộc đây nè, anh này là 10 năm trước anh có hỏi mua cái chàng trai đó, cô bạn đó 5 đồng đó mà ông trả 4 đồng đó, cô còn nhớ không? Thì đương nhiên cô bạn hàng không nhớ mà anh Lộc cũng không nhớ. Nhưng mà ngài thì ngài nhớ conversation đó, ngài nhớ rất là rõ ràng. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái năng lực mà siêu phàm, bởi vì không có cách gì để mình có thể biết được để mà nhớ được những cái chuyện mà trivial đó, chuyện mà nó không có cái quan trọng, tầm mức quan trọng. Nhưng mà ngài nhớ hết trơn. Cho nên ấy, rồi một cái chuyện rất hay các bạn biết không? Là như thế này. Hai vị tăng đó làm ồn cãi lộn ở bên ngoài đó, ồn ào vô cùng. Thì ngài A Nan ngài ra, ngài đứng ngài nghe xong rồi cái Đức Phật gọi vào con cho Thế Tôn biết là các vị tăng, hai vị tăng nói cái gì. Thì ngài lặp lại exactly, chính xác từng chữ hai vị tăng là nói. Thì Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật nói ok, thì con nên giải quyết như thế này thế này thế này. Sau những lần như vậy rồi thì ngài có cái khả năng bây giờ ngài có thể giải quyết những cái chuyện đó mà không cần Đức Phật nói. Ngài tự ra ngài nói cái chuyện như vậy ha, ok con nên làm như vậy đi, vì nó có sẵn cái chuyện hồi xưa đã có chuyện như vậy rồi. Thế là từ từ đó ngài trở thành một cái người đó mà mình gọi là negotiator. Ngài trở thành một cái người mà negotiator cũng đúng, nhưng mà ngài là một cái người mà có thể hòa giải được tất cả các mối mà xích mích của người này người nọ. Và cái điều mà hay nhất mà đẹp nhất ấy, là cái ngài mặt ngài lúc nào cũng có một cái nụ cười, ngài không bao giờ mà giận ai cả, không bao giờ nói lớn tiếng cả. Đó là trong cả một cái quá trình sống đó, không biết bao nhiêu năm. Rất là đặc biệt cái bản tính ngài, ngài không bao giờ nói lớn tiếng, ngài không bao giờ biểu lộ một cái dạng mà dịu dàng mà mình có thể gọi là đầy phiền não cả. Người ta không thấy một cái bóng dáng phiền não của ngài cho tới lúc lần đầu tiên và lần cuối cùng mà người ta phát hiện được cái nét mặt đau buồn của ngài là lúc Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn. Là cái lúc đó, đó thì mình thấy rõ là cái nỗi buồn của ngài. Nhưng mà ngoài ra thì không ai có thể chối cãi rằng ngài là một cái vị mà thánh mà quá sức hiền hậu. Cái đặc tính thứ ba đó mà vô cùng quý giá đó là những cái bài học mà Đức Phật mà giảng ra đó, bài đó thì ngài có thể không những là ngài lặp lại rồi mà ngài có thể tóm được cái ý chính và nói đúng cái ý chính mà Đức Phật nói, không bao giờ sai cái context, tức là cái bối cảnh của chuyện nào cả. Nhiều khi mình nói thường thường mình gọi người Mỹ gọi là mình lấy out of context, mình trích ra mà không giống với cái bối cảnh, nhưng mà ngài có thể đúng cái bối cảnh đó, đúng cái chuyện đó, ngài nói cái chuyện đó cho ngài không nói sai này, và ngài diễn dịch cái implication, cái mà hàm ý của mỗi cái câu chuyện, mỗi cái bài pháp rất là rõ ràng, không hề thiếu sót. Cái đặc tính thứ tư đó là ngài là cái người đó mà mình gọi là có cái năng lượng rất là cao, tại vì sáng chiều tối lúc nào bà hỏi thì ngài cũng vui vẻ trả lời, và bất kỳ lúc nào là ngài cũng có hiện hiện ra một cái đặc tính mà mình gọi là đầy cái năng lượng, chứ không phải là ok tối là tôi hết rồi, tôi đóng cửa tôi không làm việc nữa, không có kiểu đó. Nhiều khi 1-2 giờ sáng ngài vẫn đi làm việc và làm việc thay Phật. Cái điều cuối cùng cả là ngài là một cái người thị giả mà tuyệt vời của Phật. Cái người thị giả làm cái gì thưa các bạn? Thầy xin kể các bạn nghe những cái chuyện mà các bạn không thể tưởng tượng được. Thí dụ như là ngài lấy nước rửa bát, rửa chén cho Đức Phật uống, ngài chuẩn bị cái chỗ cho Đức Phật ngồi giảng, chuẩn bị cái chỗ Đức Phật buổi tối ngủ, ngài quét dọn thật sạch sẽ cái chỗ mà Đức Phật sẽ ngồi xuống giảng pháp hay Đức Phật ngồi nói chuyện. Hễ mỗi lần mà tới ai mà tới thỉnh mời đi đi đâu ăn thì ngài là cái người mà đứng ra nói chuyện để biết chắc rõ ràng là Đức Phật sẽ đi đâu. Và mỗi lần mà ngài Đức Phật đi khất thực đó thì ngài lúc lúc nào là ngài cũng có thể đi hộ tống đi theo, và ngài bất kỳ có chuyện gì mà ai mà cần tới hỏi cái gì về Đức Phật thì ngài là cái người mà giải đáp mà không có thiếu sót một cái chuyện gì cả. Bất kỳ một cái chuyện gì mà bạn muốn hỏi về Đức Phật trong cái cuộc sống của Đức Phật đó thì ngài đều là cái người mà biết rõ ràng vô cùng. Cho nên không những ngài là một cái thị giả mà mình có thể nói là ngài là một cái thư ký, mà hàng siêu đẳng đó kìa, secretary đó, siêu đẳng vô cùng. Nhưng mà nếu như vậy không cũng chưa có nói lên được cái đặc tính sâu sắc nhất của Ngài đó, là cái sự thâm hiểu Phật Pháp đó, mà đến cái độ đó là không có một cái người nào đó có thể hiểu được mà nhớ được, biết được cái Pháp mà Đức Phật nói. Cho nên cái bậc biệt Ngài mang cái tên là Đa Văn. Đa Văn là nghe nhiều đó, mà cũng là trí huệ nhiều đó. Cái đến lúc mà Đức Phật mà qua đời rồi, thưa các bạn, thì Ngài chính là cái người đó mà xin yêu cầu để Đức Phật cho thành lập cái ni chủng sau này. Đây, câu chuyện này mình sẽ nói trong một lúc khác. Lúc mà Ngài mà ra đời là lúc mà Đức Phật thành đạo. Đến lúc mà Ngài mà nhập diệt đó các bạn, là Ngài 120 tuổi. Thì cách nhập diệt của Ngài cũng hay lắm, và có lẽ ít bác có thể biết được, là trước cái tăng chủng rất đông người đó, thì Ngài nói là ta sẽ không để cái gì mà tồn tại lại, tất cả trở về với hư không, bằng cách là Ngài bay lên trên hư không, ở giữa hư không đó, Ngài tự mình hiện ra lửa để hoàn toàn tự mình hỏa tự mình, cho không ai đốt cả, để chứng minh rằng là Ngài là một cái vị La Hán đã thành đạo rồi. Thì câu chuyện của Ngài còn có lẽ còn rất nhiều nữa, thì trong những cái kỳ mà giảng pháp tiếp đó, thì thầy sẽ tiếp tục nói về những vị La Hán khác và những vị đại đệ tử khác, và tiếp tục trở lại để mà nói thêm những cái đặc tính mà vô cùng xuất sắc cũng như là huyền bí của Đức A Nan. Xin cảm ơn các bạn và lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về Ngài Ananda, một trong 10 người đại đệ tử của Đức Phật. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.